Tiên Luyện Chi Lộ, chương 434, Huyền Quy tái hiện, gocchuyenaudio.com, chẳng qua là một số yêu thú bình thường mà thôi, chúng ta không cần rằng co nhiều cùng chúng nó làm gì, phía trước còn có yêu thú đỉnh cấp và tu sĩ nhân loại còn cường đại hơn. Nhưng bọn chúng đều là một đám sát lục khôi lỗi đã mất lý trí và tình cảm. Hắc Ma Hoàng vung tay bổ tới phía trước một trường, một bàn tay to lớn màu đen bùng cháy rừng rực, ngọn lửa màu đen thiêu đốt cho một mảng độc phong đông nghịt phía trước hóa thành cho tàn. Lập tức dọn sạch lộ ra một con đường tương đối sạch sẽ. Còn lại tu sĩ nhân loại cùng yêu thú cũng cùng thi triển thần thông, dễ dàng gạt bỏ rất nhiều sát lục khôi lỗi ở chung quanh. Trương Hằng ngưng kết ở trên thân thể mình một kiện áo giáp màu bạc. Cùng đi chung một chỗ với hai người Tử Huyền, trên tay thi thoảng chém ra một màn phong nhận màu bạc dày khít, chém cho sát lục khôi lỗi ở phụ cận biến thành mảnh nhỏ. Máu tươi tuôn chảy thấm từng chút vào mặt đất, nhưng khi bốc hơi lên dung nhập vào màn huyết vụ liền biến thành một khu vực huyết vụ rộng lớn. Trông thấy cảnh này, Trương Hằng khẽ nhăn mày. Hắn cảm thấy tình hình ở địa phương Tử Vực này có điểm giống như đã từng quen biết, nhất là huyết vụ ngập trời cùng giết chóc vô hạn của nó. Huyết sát động phủ, Trương Hằng đột nhiên nhớ tới hết thảy những gì trải qua trong huyết sát động phủ 30 năm trước, cũng đồng dạng là một địa vực tràn ngập mùi máu tanh và giết chóc. Ánh mắt lướt qua những yêu thú mất đi lý trí và xúc cảm này, phát hiện trong ánh mắt chúng nó tràn ngập huyết quang nồng đặc, không biết sợ hãi, chẳng phân biệt thiện ác. Chúng còn sống mục đích duy nhất chính là giết chóc. Ngay lúc Trương Hằng đang trầm tư hồi tưởng, lại phát sinh dị biến. Rầm rầm rầm, phía trước truyền đến tiếng đạp bước ầm ầm của yêu thú hình thể lớn, yêu thú thực lực thấp kém ở bốn phía, đều thối lui chừa con đường trống. Xem ra, giữa đồng loại bọn chúng cũng thi hành theo định luật cường giả vi tôn. Hiện ra trước mắt là một con rùa to lớn cao tới 3-4 trượng, hoa văn màu xám đen phủ kín mai rùa, tồn tại của nó thật giống như một chiếc xe tải hạng nặng ở địa cầu, vững vàng chắn trước mặt ba người. Cùng lúc đó, từ trên thân con rùa to lớn này truyền đến một cỗ khí tức khiến cho tim người ta đập nhanh, đó là một loại khí thế không kém gì Hắc Ma Hoàng, đồng thời có vẻ còn thâm hậu và cổ xưa hơn. Đây là, thần thú, Tử Huyền không tự chủ được trong lòng run lên. Hiện ra trước mặt mọi người hiển nhiên là một con thần thú cường đại cấp bậc hóa thần kỳ. Hắc Ma Hoàng lộ thần sắc ngưng trọng nhìn con rùa lớn trước mắt, hào quang màu xanh trong mắt lóe lên một cái, không biết đang suy nghĩ điều gì. Huyền Quy, một cách bất ngờ là Trương Hằng đột nhiên nhận ra lai lịch con rùa này. Huyền Quy, đúng vậy, chính là lúc trước khi Trương Hằng tiến vào huyết sát thần điện đã gặp chúng loại Huyền Quy này. Trước đó, phân thân huyết sát đã áp chế hạ thấp tu vi của Huyền Quy xuống bằng trúc cơ sơ kỳ, ở dưới công kích của rất đông tu sĩ tinh anh tham gia thí luyện nhưng vẫn bình yên vô sự. Trương Hằng còn nhớ rất rõ từng lời trong câu nói của phân thân huyết sát lúc đó. Con rùa này có quan hệ huyết thống cùng yêu Long Hoàng, bản tôn hạn chế tu vi của nó xuống tới trúc cơ kỳ. Các ngươi đều không làm gì được nó. Yêu Long Hoàng được xưng là Long Thần thân thể bất diệt đệ nhất của 36 giới, đã từng. gocchuyenaudio.com, khiến cho mấy cường giả thượng giới huyết sát thần đế, hòa quỳ thất bại thảm bại. Mà bản thân yêu Long Hoàng có quan hệ huyết thống cùng Huyền Quy. Bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của bản thân loại thần thú Huyền Quy này đáng sợ đến mức nào. Vù, Huyền Quy trước mắt giống như một xe tải hạng nặng, hai trong mắt đỏ bừng, cả người lưu chuyển một lớp màu vàng đất sáng bóng, dịch chuyển thẳng về hướng mọi người, trong không gian truyền đến một cỗ khí tức áp lực. Tu sĩ hóa thần kỳ bình thường dưới tình huống như vậy, nếu muốn thuấn di đều khó thực hiện. Nhưng Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà, Trương Hằng ba người hiển nhiên ngoại lệ. Bọn họ gần như là cùng một lúc biến mất tại chỗ, sau đó rơi xuống trên mai rùa phủ kín hoa văn màu xám đen của Huyền Quy. Trương Hằng dùng lực lượng biến thái của mình, nhấc chân dậm một cái lên mai rùa, lập tức truyền đến một tiếng nổ vang rền như tiếng chuông đồng. Huyền Quy ở dưới chân không ngừng lắc lư, ý đồ hất văng ba người khỏi mai rùa của nó. Nhưng ba người Trương Hằng giống như đán đính trên mai rùa, không chịu xuống dưới. Nếu đã là Huyền Quy vậy chúng ta không cần động thủ. Tốt hơn là bỏ mặc nó phía sau, bằng vào lực lượng của ba người chúng ta cho dù có thể giết được nó cũng phải rơi vào tình cảnh nguyên khí đại thương. Hắc Ma Hoàng hiển nhiên có điều hiểu biết về thực lực của Huyền Quy, nên đề nghị với hai người Trương Hằng. Như thế rất tốt, chúng ta bỏ xa nó ở phía sau là được rồi. Trương Hằng gật đầu, vội dùng thần thức truyền âm báo cho hai người Tử Huyền. Vù, 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 một hàng 10 người và yêu không thèm quan tâm tới Huyền Quy trực tiếp vượt qua cấp tốc bay đi vào chỗ sâu trong Tử Vực. Rầm rầm rầm, Huyền Quy tuy rằng không am hiểu tốc độ, nhưng thân là thần thú hóa thần kỳ. Trong thời gian ngắn nó vẫn có thể cắn chết đoàn người Trương Hằng. A, truyền đến một tiếng gào thảm thiết, một con yêu thú hóa thần kỳ bị Huyền Quy xé thành mảnh nhỏ. máu thịt bay tứ tung. Đây là từ khi tiến vào Tử vực tới nay, trong đoàn người Trương Hằng chết đi một yêu thú đầu tiên. Trên phương diện tốc độ với Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà, Trương Hằng dẫn đầu, Tử Huyền, Thánh Lam Thủy Tiên cùng với mấy con yêu thú hóa thần kỳ khác ở phía sau. Là thần thú hóa thần kỳ, đương nhiên Huyền Quy có được thực lực dễ dàng giết chết yêu thú hóa thần kỳ bình thường. Xem số thế này, chỉ cần Huyền Quy kia không chịu buông tha, các tu sĩ và yêu thú thực lực yếu kém Tử Huyền có lẽ rất khó chạy thoát Huyền Quy đuổi giết. Quả nhiên, Huyền Quy rất nhanh tập trung đến mục tiêu trên người Tử Huyền, thân rùa khổng lồ vù một tiếng, dịch chuyển lại đây. Một cỗ khí tức như cự thạch ước vạn cân áp bách mà đến. Trực tiếp tập trung trên người làm cho Tử Huyền dừng tại chỗ, không thể thuấn di. Phốc, từ trong miệng Huyền Quy hộc ra một ngụm hỏa diễm màu xám vàng, phủ trùm tới hướng Tử Huyền. Lập tức Tử Huyền liền cảm giác một cỗ khí tức tử vong đang truyền tới mình, mặc dù hắn tế ra Ngụy Linh Bảo phòng ngự, nhưng cũng không thấm vào đâu. Xoát, ở thời khắc mấu chốt, Trương Hằng thuấn đi lại đây. Trên tay ngưng kết thành một tấm chắn ngân diễm, che trước mặt Tử Huyền. Hỏa diễm màu xám vàng đánh trúng hộ thuẫn ngân diễm, phát ra tiếng kêu két két két, hộ thuẫn ngân diễm kéo dài ra một mảng ngân diễm bao bọc hỏa diễm màu vàng xám ở trong đó. Tuy nhiên, ngay lúc, gocchuyenaudio.com, đó Trương Hằng biến sắc ném hộ thuẫn ngân diễm xuống, ngân quang dưới chân lóe lên kéo tay Tử Huyền bắn ra ngoài xa mấy dặm. Một mảng hào quang màu xám vàng hoa mỹ đột nhiên bùng nổ, cùng hộ thuẫn ngân diễm bao bọc quanh nó cùng nhau nổ tung. May mà có Trương đạo hữu cứu giúp, không nghĩ tới ở địa phương Tử vực này lại gặp phải thần thú trong truyền thuyết bực này. Tử Huyền nói mà lòng còn sợ hãi, tự mình hãy cẩn thận một chút, đợi lát nữa còn có thể gặp phải cục diện càng nguy hiểm hơn. Thần thức của Trương Hằng theo bản năng nhìn quét một chút về phía trước. Với thực lực vượt qua hóa thần kỳ của hắn, thần thức ở nơi này cũng chỉ có thể kéo dài 400-500 dặm. Tuy nhiên, chỉ tùy ý đảo qua như vậy lại khiến Trương Hằng sắc mặt đại biến. Phía trước không ngờ là một khu vực chất đính lầy nhầy màu máu. Chỗ đó và thời điểm lúc trước tiến vào cửa ải thứ nhất trong huyết sát thần điện giống nhau biết bao. Duy nhất khác nhau là lúc trước chỉ là con đường, hiện tại chính là cả một khu vực mặt đất khắp nơi đều là chất dính màu máu. Trương Hằng hít một hơi thật sâu. Nói với Hắc Ma Hoàng và Lạc Hà, nếu ta không có đoán sai, phía trước có lẽ là lĩnh vực cấm phi hành. Trong mắt Hắc Ma Hoàng hiện lên một tia dị sắc, người như thế nào biết phía trước là lĩnh vực cấm phi hành? Bổn Hoàng cũng đã từng tới nơi này mới biết được bí mật đó. Lúc trước ta đi tới đây rồi thất bại lui về, nơi đó chính là trung tâm của Tử vực. Trung tâm Tử vực, Trương Hằng lộ vẻ mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn Huyền Quy vẫn còn đang truy đuổi ở phía sau, hỏi. Không biết trong lĩnh vực cấm phi hành đó có tồn tại khủng bố gì hay không? Hắc Ma Hoàng lắc đầu nói, lúc trước ta cũng chưa tự mình tiến vào khu vực này. Nhưng có thể cảm nhận được nguy cơ chí mạng trong đó, liền ném một khối ô kim thiết phẩm chất thượng giai vào bên trong. Kết quả ô kim thiết vừa bay vào khu vực này, liền lập tức bị đè ép rơi trên mặt đất, đồng thời chỉ trong khoảng nửa khắc dung nhập trở thành một bộ phận trong đó, tình hình giống như hiện tại, lúc ấy phía sau lại có sát lục khôi lỗi cường đại đuổi giết, cuối cùng ta không thể không buông bỏ. Lĩnh vực cấm phi hành ảnh hưởng hẳn là không chỉ có chúng ta, mà sát lục khôi lỗi phía sau cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta tập trung lực lượng tiến vào trong đó, đồng thời chiếu ứng lẫn nhau, có lẽ có nắm chắc vượt qua cửa ải này. Lạc Hà thản nhiên nói, Hắc Ma Hoàng không sợ hãi chút nào. Nói, có nhị vị cùng đi đương nhiên ta nguyện ý thử một lần. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến hai cổ linh áp kinh người, chấn nhiếp thẳng vào tâm hồn, bầu không khí chấn động. Linh áp từ xa tới gần rồi chỉ thấy hai tu sĩ nhân loại từ trên trời giáng xuống, hai tu sĩ hóa thần đại viên mãn phân biệt là một già một trẻ. Trong mắt hai người lóe ra huyết quang kinh người, đều tự điều khiến một thanh phi kiếm bắn ra tia máu khắp bốn phía công kích về hướng bên này. Lại là bọn hắn, Hắc Ma Hoàng vừa thấy hai người này. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nói với Trương Hằng, Lạc Hà. Hai sát lục khôi lỗi này là tu sĩ hóa thần kỳ nhân loại không biết bao nhiêu vạn năm trước bị lạc hồn ở trong này. Tuyệt đối không thể dùng phương thức tầm thường để đối phó, thực lực so với chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Một vạn năm trước ta chính là bị thua thiệt ở trong tay hai người này. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, không ngờ có khôi lỗi lợi hại như vậy. Trương Hằng hơi có phần bất ngờ, mà lúc này, thiếu niên kia thao túng huyết kiếm bắn ra một mảng kiếm khí đẹp rực rỡ như hoa quét ngang cả khu vực này, như mưa xuân liên miên không ngừng mà lại ẩn chứa sát khí chí mạng trong đó. Chín người và yêu tại đây lập tức thi triển ra các loại thủ đoạn hoặc tế ra pháp bảo. Hoặc thi triển pháp thuật ngăn cản công kích phạm vi cực lớn của thiếu niên kia. Trong lúc nhất thời hào quang chiếu sáng, vầng sáng pháp bảo bao phủ cả khu vực này. Phốc phốc phốc, lực công kích cường đại của kiếm khí màu máu này vượt ra ngoài tưởng tượng của Trương Hằng, không ngờ lại xuyên thấu qua mấy lớp phòng ngự, đánh vào áo giáp màu bạc ngưng kết trên người hắn. Trên áo giáp màu bạc dùng luyện hư linh khí nén ép cao độ ngưng kết mà thành này lập tức bị đánh thủng mấy lỗ nhỏ. Huyết quang lan tràn ý đồ xâm nhập trong cơ thể Trương Hằng. Nhưng ngân huy bốn phía ở mặt ngoài áo giáp màu bạc rất nhanh hủy diệt huyết quang kia. Nhưng bên cạnh Trương Hằng, lại truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết trong đó còn bao gồm Thánh Lam Thủy Tiên vị nữ hóa thần kỳ kia. Hai luồng kiếm khí màu máu đánh tan vòng bảo hộ phòng ngự của nàng, trong nháy mắt huyết quang lan tràn toàn thân, trong khoảnh khắc nàng hóa thành một đống máu thịt rơi xuống mặt đất. Trong giây lát hóa thành một màn huyết vụ dung nhập vào khu vực huyết vụ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Trầm Đạo Hữu, Từ Huyền cả kinh thét lên, trên mặt hiện ra vẻ bi thương, rơi lệ đầy mặt. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, một già một trẻ liên thủ phát động kiếm quang màu máu càng linh hoạt sắc bén hơn bao phủ cả khu vực mưa gió không lọt thanh thế so với lúc nãy còn hung mãnh hơn mấy lần. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng động ầm ầm long trời lở đất thần thú huyền quy từ phía sau đánh úp tới. Cách chương.